thực ra bao giờ nó cũng mạnh hơn cái thiện. Thì cũng là lý do cái cộng nghiệp chung của con người. Cho nên con người lắm lúc nó phải chịu một những cái khổ lớn, tức là những cái thế chiến, những cái gì mà nói đúng vậy. Thì một cái con người có tâm thiện không bao giờ muốn cái đó nó xảy ra, uống gì là đến Bồ Tát hay Phật. Nhưng mà bây giờ nó không thể tránh khỏi. Mà lý do là tại sao? Cái lý do là bởi vì cái con người mình nó không có, nó vô minh, nó không có thuần thiện. Thì ra nó có phần hưởng và nó cũng có phải có phần chịu. Nó không có tránh khỏi. Nên nó muốn tránh khỏi nó phải sinh cõi trời. Nó như vậy á, cho nên cái đời con người, mà con người thì mình cứ nghĩ như là mình không có tội gì hết. Thành ra hễ mà bị khổ gì, những kẻ nào gây ra thì kẻ đó nó tội 100%. Nhưng mà người ta có câu là đi đêm có ngày gặp ma. Thì dĩ nhiên ai muốn gặp ma, mà mình cũng đâu phải là cái người làm gì ác đâu, nhưng mà mình cứ đi đêm thì mình gặp ma thôi. Mình không phải là người ác hay gì, mà mình cứ chui vào những cái chỗ mà nó cứ có trộm cướp này nọ trước sau thì mình cũng bị thôi. Thành ra cái chỗ mà mình bị là ở cái chỗ mình si, tức là mình cứ đi vào cái chỗ đó. Đó. Chứ nó không phải là mình phải làm ác mình mới bị. Làm ác nó có thể tham sân, nhưng mà cái anh si nó cũng bị, mà anh si và nhiều nó bị nhiều nhất. Thành ra nó là cái người đời mình nhìn thì mình nhìn rất là giới hạn. Đó, cho nên mình chỉ thấy là kẻ ác nó làm khổ người hiền. Nhưng mà khi mà mình nhìn cho nó thật kỹ ấy, thì những cái người hiền nó cứ đi nó tìm gặp cái người ác chi ấy. Tại sao nó không đi tránh hẳn đi, nó cứ đi tìm cái người ác. Mà nói như hôm qua mình nghe thì mà ở chung với người ác mà mình lại không có chịu làm một cái phước nó lớn. Mình cứ để ác ra nó có phước lớn hơn thì dĩ nhiên là nó phải làm khổ mình. Đấy. Thế chính vậy mình suy xét kỹ thì mình gặp Phật rồi thì mình cứ theo Phật. Mình theo Phật thì là nó phải có cái khổ. Ở đời này nó phải có cái khổ. Mà mình mà nếu mà mình đặt câu hỏi thì mình bảo là tại sao mấy người ác đó lại là có phước đức, thì nó mới trả lời cái mình nghe là để nó đến cái trả lời đó. Bởi vì con người vốn nó là tham sân si, mà khi mà nó làm phước đức rồi á, nó có phước đức rồi á, nó mới thành ác. Thành ra nó bị như vậy á. Thành ra làm thiện nó không có thể nào nó bằng là không làm ác hết. Tại vì làm thiện là nó có phước đức. Còn cái người mà nó không làm ác á, nó mới chặn đứng cái tham sân si của nó lại. Còn cái người làm thiện á, là nó vẫn có cái tham sân si, rồi đến khi cái quả báo thiện nó tới, nó có công đức á, cái tham sân si nó mới trở thành ác. Thế là vậy á. Cho nên mình sẽ ngạc chứ, mình bảo phải làm thiện thì mới có công đức, mà tại sao mấy người ác nó lại cứ có công đức? Thế giờ mình hiểu là bởi vậy cho nên cái pháp của Đức Phật á, nó phải ngưng ác là căn bản. Ngưng ác là căn bản, diệt ác là căn bản. Rồi làm thiện mới là cái kế. Thế ra bây giờ mình cứ nghĩ là coi mình ở một cái nơi nó nghèo, nhưng mà không ai làm ác hết. Thì mình thấy có nguy hiểm không? Nhưng mà mình ở một chỗ nó giàu, nhưng mà thằng nào nó cũng sẵn sàng làm ác hết. Mình có thấy an không? Đó, cho nên những cái vấn đề là đối với Đức Phật, Đức Phật không có cần giàu, không có cần gì hết. Con người muốn sung sướng thì đừng làm ác. Mà chính mình sẽ được cái quả đó, mà chính mình sẽ không bao giờ làm cho người bên cạnh mình sợ hãi, lo âu gì hết. Tại nên nó không làm ác nó mới là cái lý tưởng, chứ không phải là làm thiện. Thế nên một khi mà mình còn ở trong cái thế gian phàm này nó là mình còn ở trong rừng rậm nguy hiểm ấy. Cũng như là một con nai, mình là người hiền, công nhận. Nhưng mà mình ở đâu? Một con nai mà nó còn ở trong rừng thì nó vẫn ở gần thú dữ xung quanh. Rồi mình hiểu cái những nhiều cái nghĩa, cái cộng nghiệp nữa. mấy cái anh dữ nó muốn ăn hiếp người ta, tự nhiên nó phải đi tìm cái anh hiền. Nó hay đó. Cho nên mình không có hiểu mấy cái nguyên tắc đó của duyên khởi đó, cái gì đó, nên mình cứ ỷ y nó có Phật rồi mình cũng không có theo, rồi mình không có sức khoát theo chẳng hạn vậy, rồi mình cứ nghĩ theo bấy nhiêu đủ rồi. Mình vẫn nghĩ là cái đời sống của mình chỉ là cái đời sống của cái cõi phàm này thôi. Cái điều đó là mình bị sai lầm ở cái chỗ đó. Nó không phải như vậy. Rồi mình cứ nghĩ đến Phật là mình nghĩ là cứ phải tu hành cái gì khổ ấy. Mình cứ nghĩ vậy, thành ra mình nghĩ là mình chưa đủ sức hay gì, thành ra mình ở cõi phàm này được rồi. Cái đó là mình bị nhiều cái sai ở trong đó lắm. Nói đúng là nó không có được nghe nhiều và khai ra. Thực ra là mình về cõi Phật mình sướng như tiên. Chứ có ai bắt mình về tu công phu khuya, công phu gì đâu. Sướng như tiên đó chứ. Nhưng mà mình chưa hiểu mấy chỗ đó. Thành ra nó cứ lùng bùng. Thành ra mình cứ nghĩ Phật là tự nhiên là cứ phải ngồi dưới gốc cây khổ hạnh hoài. Thành ra mình là thôi thì giờ con kính Phật nhất rồi, nhưng mà phải cho con sống cái đời này chứ. Nhưng mà mình sống cái cuộc đời phàm này là mình đó, mình phải có liên hệ với tất cả những cái người tham sân si trong đó, mà không bao giờ mình có thể nói là mình an được hết. Không bao giờ. Cho nên là mình phải nghe cho nó kỹ để cho mình từ từ cái đạo Phật nó không có bị rắc rối trong đầu mình nữa. Tại vì mình cứ nghĩ đạo Phật nó là vậy thôi. Rồi mình không có biết là những cái hình ảnh mà mình nghĩ về đạo Phật đó, là thường thường là mình nghĩ theo cái con đường của Thanh Văn. Tức là xuất ra xuất thế tục ấy, khổ hành ấy, tu tập xuất thế thì nó thành ra mình nghĩ theo lối đó. Thì cho nên đôi khi mình nghe pháp mình phải biết cái pháp này là pháp của Thanh Văn, pháp của Tiểu Thừa, cái pháp này là của Đại Thừa, đây là cái con đường của Tiểu Thừa, đường Đại Thừa như thế nào nào mình phải biết như vậy. Còn giờ mình chỉ biết một cách tổng quát rằng là cái tu là khổ thôi, như vậy hết. Cho nên là khi nó phải nghe là bây giờ thí dụ như mình thọ năm giới thì năm giới nó có hai nghĩa, nó có hai cái hướng đi của nó. Thọ cho đến là mình thọ tỳ khưu ni giới nó cũng có hai con đường. Nhưng mà nếu mà mình nói đủ thì nó sẽ là ba, nhưng mà bây giờ mình nói hai trước có thể thấy nó lại có hai con đường thôi. Thì nếu mà nói cho nó đúng, mà khi mà Đức Phật chế giới, lập giới ra mà nói cho nó đúng ấy, thì là mình đi theo con đường giải thoát. Mà đi con đường giải thoát nó phải tu tập rất là tinh tiến. Tức là mình phải, nó đúng là nhìn theo cuộc đời là mình phải cực á. Mà mình phải trì giới. Thì cái giới đó, cái giới mà mình trì là nó đi theo con đường giải thoát đó. Thì là nó cứ chi túc thiểu dục ấy, nó cứ không có hưởng, nó vừa đủ, nó không có khổ hạnh, nhưng mà nó cứ vừa đủ mà nó cứ khép dần lại. Tại vì thực sự nói thế nào là vừa đủ, đôi khi mình có thể nói cái nào cũng cần chứ. Cái nào cũng cần chứ. Ví dụ mình hút thuốc thì cũng cần. Rồi mình cũng bảo là thì đã hút thuốc thì phải cần cái gạt tàn thuốc chứ, thì nó cũng cần cái gạt tàn thuốc thì để cho nó đẹp mắt chút, nó có bọc bạc cái gì chứ thì cũng cần chứ, đẹp mắt. Thì bây giờ mình muốn nói cần thì nó cần hết. Thành ra cái giới của Phật là nó cứ từ từ nó khép lại, nó khép cho đến cái vừa đủ nhất. Thì cái vừa đủ nhất là nó có thể gọi là để mình cái tâm của mình á, nó thuận theo cái tu tập vào đạo giải thoát. Cho nên như vậy là nếu mà mình giữ giới theo cái hướng đó, là giữ giới là để đi theo con đường giải thoát, thì có nghĩa rằng khi mà Đức Phật nói về chúng đệ tử á, cho nên mình nghe những danh từ nó thì mình hiểu. Khi mà Đức Phật nói tứ chúng đệ tử, bốn chúng đệ tử Phật, mà đệ tử Phật dĩ nhiên là phải đi theo con đường giải thoát của Phật. Để bốn chúng như vậy là trong đó nó có ưu bà tắc, ưu bà di nữa. Thì như vậy cái năm giới đó là nó thuộc về con đường giải thoát xuất thế gian. mà nó là những cái bước đầu. Đó. Thế thì nếu mà mình giải thích cái nghĩa chính của nam giới nó là như thế, thì những người mà người ta còn thấy người ta là phàm, người ta còn thấy người ta còn sống với phàm nó thích hợp, thì người ta nghe người ta sẽ sợ, người ta không dám thọ giới. Đó. Cho nên nó không phải. Nó có một cái tác dụng thứ hai. Tức là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ hai nó chính là cái không làm ác. Nó chính là thập thiện. Nó là con đường thiện. Thì cái ý nghĩa thứ hai như vậy á, thì con người ta đó, chỉ miễn là giữ năm cái giới, nó đừng có làm chuyện đó thôi, thì người đó, đời sau của người đó nó sẽ phước đức vô cùng. Nó sinh về cõi trời. Còn nó đã sinh là con người á, bao giờ cũng quyền quý, giàu có, vua chúa, giàu có thế lực. Bao giờ nó cũng vậy hết á. Nó không thể nào mà nó ở những cái giai cấp thấp được. Cho nên chính vì vậy nó có hai cái tác dụng. Nhưng mà bởi vì á, đã nói là cái đạo Phật, đã nói là cái con đường tu hành gì gì và cái lý tưởng, thành ra đôi khi mình không có được nghe rõ mấy cái điều đó, cho nên mình cứ nghĩ đến cái thọ giới, cái đạo Phật gì là mình nghĩ là bắt đầu tu hành rồi không có còn gì nữa. Nhưng mà mình biết là những cái tu hành mà nó có hai hướng, một cái hướng là muốn giải thoát luôn, còn một hướng nữa tất cả những cái mà giới đó nó là những cái công đức lớn ở trong cuộc sống này. Đó. Thành ra chính vì vậy cái mà giải thoát luôn nó thuộc về thanh văn thừa. Đó, còn cái mà mình công gọi là nhân quả và phước đức đó, cái đó nó là nhân thiên thừa. Tức là luôn luôn cái người mà có giới rồi giữ giới không bao giờ đọa địa ngục. Mà hết sinh là sinh ở cõi trời. Phụ nữa là sinh con người, mà sinh con người là dòng dõi lớn mạnh, mà người càng trì giới càng đẹp. Vừa đẹp tướng, vừa quyền quý, vừa này nọ, đủ hết. Cho nên vì vậy là cái pháp của Phật nó bao trùm cả suốt thế gian và thế gian. Cho nên người ta phải hiểu cái chỗ đó. Thì biết là thực sự là nó mới có nhiều cái mình nghe thập thiện, xong lại năm giới thập thiện đâu khác với nhau. Nó chỉ có khác ở cái chỗ là năm giới nó không có cái vấn đề về ý. Thì biết lý do tại sao thì mình nghe thập thiện này, thập thiện là ba cái nghiệp của thân á, thì nó cũng là ba cái giới ở trong năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, thấy không? Rồi đến miệng á thì thập thiện có bốn, thì ở trong năm giới là có vọng ngữ, thì vọng ngữ là thuộc trong bốn cái của thập thiện. Mà đôi khi mình thọ năm giới ấy, thì ở trong cái giới vọng ngữ cũng nói luôn là mình phải chỉ luôn cả ba cái kia, là lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ. Thế ra như vậy ấy, là nó cũng giống như thập thiện thôi. Nhưng mà giờ trong năm giới của mình ấy, nó chỉ thêm cái giới ba cái giới còn lại, ba cái thiện còn lại của ý ấy, tức là tham dục, sân khỏe, tà kiến. Ba cái đó nó, thì trong năm giới không có, mà nó thế bằng cái là không uống rượu. Cái không uống rượu á, lý do nó là về tâm, là nó mê mờ tâm. Thì cái tham dục, cái sân khỏe, cái tà kiến đó, nó cũng che mờ cái tâm. Thành ra bây giờ ở trong năm giới lấy cái không uống rượu, là lấy một cái tác động, một cái tác dụng ở bên ngoài á, nó làm. Còn nó làm cho mình che mờ, còn cái thập thiện thì nó khó hơn. Nó phải tự bên trong mình, không có tham dục, không sân khỏe, không tạc kiến. Nhưng mà ba cái phần này thì ở trong năm giới là chỉ có, ở trong giới luật của Đức Phật đó, là chỉ có cái uống rượu. Tức là đừng dùng một cái vật bên ngoài làm che mờ mình. Nhưng tại sao không nói ba cái này? Cho nên khi mà vào giới luật của Đức Phật đó, ba cái về tâm, tham dục, sân khỏe, tà kiến ở trong thập thiện đó, nó là dành chung cho tất cả. Tất cả những hữu tình nào, tất cả con người nào muốn làm thiện. Còn bây giờ vào trong giới thì nó thành là đệ tử của Phật. Chứ nó không phải người ngoài mà có thể có giới như vậy mới thành là đệ tử của Phật. Thì đệ tử của Phật khi mà vào trong trở thành đệ tử của Phật thì là đi theo cái con đường của Phật, đi theo con đường giải thoát của Phật thì nó rất là khó khăn. Cho nên Đức Phật mới chia nó thành ra là ba giai đoạn là giới, định, huệ. Thành ra cái phần không có tham dục, không có sân khỏe, không có tà kiến là nó thuộc về định huệ. Cho nên nó không có nằm ở ngoài giới. Cái giới là cái giai đoạn đầu là Đức Phật sẽ tách cái tâm ra khỏi cái giới. Cái giới nó chỉ nằm ở thân khẩu. Đức Phật tách cái tâm ra. Cái tâm nó để cho định với huệ làm việc. Bây giờ là khi mà theo thành đệ tử Phật rồi đó, thì cái giới càng ngày nó càng rộng ra, nó càng chi tiết ra. Cho nên nó mới phát triển cái giới từ 5 đến 8 đến 10 rồi đến 250, 348 vậy. Bên nữ, bên đi tăng nữa, nó mới phát triển vào chi tiết. Và hành cái giới đó là hành ở nơi thân với khẩu.
Cũng vẫn thân với khẩu.
Vẫn thân khẩu thôi. Tức là ở nơi thân khẩu của mình. Tại vì tất cả những cái giới khác đó là giới chi tiết. Giới để cho mình chi túc thiểu dục. Còn những cái giới thực sự là ác là nó nằm ở năm giới rồi. Sát sinh, trộm cắp với nó. Nó nằm ở đó rồi. Chỉ có khác là người khi mà 10 giới xuất ra, 10 giới thì phải xuất ra. Tức là nó ngưng luôn cái vấn đề tại gia, tức là không có dâm nữa, cho nên nó thành ra là không dâm chứ không phải là không tà dâm. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn tất cả cái tội nặng, cái tội ác là nó nằm ở đó. Thế bây giờ mà nó càng nhiều giới ra bởi vì là Đức Phật càng có một cái ngăn chặn cái thân khẩu của cái người tu hành cái thân khẩu nó đi vào trong những cái lạm dụng và nó bị lệch lạc cái tâm. Nó bị làm cho cái tâm nó sa đọa. Cho nên nó mới chặn lại. Y áo cái này nọ gì gì. Là bao nhiêu cái giới nó nằm ở chỗ đó. Ăn uống cái gì gì đó. Đối xử ăn uống y áo này nọ. Thành ra nó là. Thực ra nó là giới nhẹ hết. Nó nhiều nhưng mà nó là giới nhẹ hết. Thì khi mà cái vị đó họ giữ giới. Thì họ sẽ. Cái giới nó nằm ở trong 4 vấn đề. Thứ nhất là ăn uống. Những cái giới nhẹ, những cái giới mà mình thấy nhiều thật nhiều, nó nằm ở trong ăn uống, nó nằm ở trong mặc y phục, nó nằm trong đó. Thành ra ẩm thực y phục nó nằm ở chỗ ở là ngõ cụ này, và nó nằm ở cái chỗ dùng chất bổ chất gì ấy, thành ra nó là thuốc men này, thành ra nó mới có tứ sự cúng dường. Thì tứ sự cúng dường như vậy thì Phật tử người ta cúng dường nó nằm trong 4 cái lĩnh vực đó. Thì bây giờ những cái giới của những cái vị xuất gia nó là nó kềm ở trong đó. Nó không để nó loạn ở trong đó. Không để nó lợi dụng ở trong đó. Nó kềm cho nó hết á. Chẳng hạn như có vị tỳ khưu trời Đức Phật. Ông đến Phật tử nói bát của ông nó hư rồi. Mà bát là về ăn. Thì người Phật tử này mà ô Phật tử mà tội nghiệp thầy quá. Bây giờ mà thầy làm sao mà ăn đây? Chạy đi làm bát cho thầy. Bát thì ông đến sĩ ông nói rằng ông đến quý ông nói bát của thầy hư. Quý bảo ui trời ơi, tội nghiệp thầy quá, con phải đi tìm cái bát cho thầy. Bác đến Lộc, cái Lộc đang ngồi nói chuyện với cô nào. Rồi để đó con đi chạy đi thôi mà. Người ta sẵn sàng, sẵn lòng như đến mức như vậy. Đó. Thế là đến khi cái sĩ quý với Lộc gặp nhau ngồi nói chuyện, sĩ mới bảo chứ trước vừa mới cúng dường cho thầy cái bát xong rồi tội lắm. Ê, quý bảo ủa quý cũng có cúng à? Lộc bảo ủa lúc cũng có cúng đó, chẳng hạn nó như vậy. Thành ra nó phải có cái giới, nó cấm
không quá
nó cấm không có được như vậy. Thành ra những cái đó là thuộc về chi tiết, thuộc về tiểu tiết. Nhưng mà khi mà ở trong cái sự phát triển phát đạt của đạo Phật ấy, thì dĩ nhiên là cái sự mà người Phật tử người ta cúng như vậy nó rất mạnh, Cho nên Đức Phật mới chế giới, mà Đức Phật chế theo duyên hết, chứ không có nghĩ trước chế. Thì ra nó phải xảy ra cái chuyện mới chế, xảy ra chuyện mới chế, tức là nó đủ duyên. Đó, để biết là nó như vậy. Và khi Phật nhập Niết Bàn rồi là không có chế nữa, không ai chế được hết á. Chế đây là chế lập ra, chữ chế nó cứ như vậy á, chế tạo, chế lập. Cho nên cái vấn đề giới nó vậy. Thì bây giờ khi mà cái giới nó giữ cho một cái người đi theo Đức Phật, đệ tử Phật đó, nó ở trong một cái chi túc thiểu dục, đúng pháp rồi. Bây giờ cái người đó mới áp dụng định huệ để vào tâm. Ở trong thập thiện đó, thì chỉ nói là mình không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến. Nhưng mà không có nói là, rằng là mình phải đoạn trừ. Nhưng mà bây giờ làm đệ tử Phật đó, là phải đoạn trừ. Cho nên bắt buộc phải thiền định và phải có huệ. Định là một phương tiện, huệ là một phương tiện. Định được giải thích như là cái tham sân si tà kiến của mình nó như là cướp. Nó như là hàng cướp ác rồi đó. Định nó chói cái thằng đó lại. Huệ nó như cái gươm, nó chém nó đi. Tại vì giờ có chói lại nữa nó cũng cởi ra được. Thành ra đó là cái phiền não của mình. Thành ra bây giờ nó mới phải vào định huệ. Thành ra cái phương pháp của định của huệ này nó cũng chi tiết, nó nhiều ra. Nó giống như giới đó. Thành ra đó, mình biết rằng là lý do tại sao ấy, là mình mà thọ thập thiện, tức là gọi là làm thiện mà nói chung cho chúng sinh á, thì trong đó nó có là không tham, không sân, không tà kiến. Mà khi mà mình trở thành đệ tử Phật, mình thọ năm giới, thì nó lại không có ba cái đó. Bởi vì ba cái đó thuộc về định huệ. Mà bởi vì nó phải vào sâu bên trong và nó có một cái việc làm là nó phải đoạn trừ cái đó, thành ra rất khó. Vì vậy cho nên nó phải là một cái lĩnh vực riêng, định huệ. Nhưng mà nếu ai mà có được cái tâm mà chi túc thiểu dục á, tức là nằm ở trong cái phạm vi của giới á, không có phá giới của Phật á, thì cái tâm chi túc thiểu dục đó nó sẽ rất dễ dàng để nó vào định. Nhưng mà bắt buộc nó phải có pháp ấy, còn thôi nó đi theo cái định của ngoại đạo hay là của thế tục thế gian. Thành ra đó là như vậy, nó mới chia ra là ba học giới định huệ. Thì bây giờ mình hiểu đại khái cái chỗ đó, cái thập thiện nó là cái căn bản, tức là cái nghĩa không làm ác. Thì là cái không làm ác đó, nó là một cái chắc chất ở trong cái nhân quả của chính mình. Bởi vì mình mà bị cái gì nó đều có nhân ở nơi mình hết. Bởi vì mình bị, tức là quả của mình, không phải người khác bị. Và cái nhân nó phải ở nơi mình. Dù cái duyên nó phải có xung quanh để nó hiện cái quả đó ra, nhưng mà cái nhân nó nằm nơi mình. Nó rất đại khái như giờ hai cái xe đụng nhau, mỗi bên xe nó có 5 người, 10 người, nó đụng nhau. Thì nó phải có một cái xe khác nó mới có cái sự đụng. Nhưng mà mình ngồi trên đó, mà trong 10 người nó có một người chết thôi. Thì là cái, những cái nhân duyên để nó thành ra cái tai nạn. Nhưng mà cái quả thì có người bị gãy chân, có người bị gãy xương sườn, có người không sao hết, có người bị chết. Thì như vậy nó chứng minh rằng là ở trong cùng một cái khối nhân duyên như vậy. Nhưng mà cái nhân duyên nó chỉ làm hiện quả ra của mỗi cái nhân của mỗi người. Thành ra người nào có cái nhân chết, người nó sẽ chết. Người nào có cái nhân bị bể đầu, người nó bể đầu. Người nào có cái nhân gãy chân, người nó gãy chân. Người nào không có những cái nhân vậy mà chỉ có một cái duyên là bị đụng xe giật mình thôi thì không sao hết. Thành ra nó ăn thua là mình không có nhân. Thế bây giờ tất cả những cái nhân ác á, nó nằm ở nơi ba nghiệp. Và nó gom lại thành là 10 nghiệp vậy. Mà nếu mình không làm á, thì không bao giờ cái ác nào nó tới với mình nữa. Đó là điều nó là như vậy. Cho nên cái đó là căn bản. Còn bây giờ mình làm thiện, tất cả những cái người nó làm thiện thì nó vẫn còn tham sân si mà. Thế vậy. Làm thiện là gì? Bố thí. Mấy tay nhà giàu bố thí thường mà nó vẫn tham sân si. Hôm qua mình nghe đại khái cái nhân của Atula. đi bố thí ngoại đạo nữa, nhiều khi cũng bố thí nữa, nhưng mà nghi ngờ hạn vậy ấy. Thành ra họ không phải là thánh, thành ra cái gốc mà để tạo ra 10 nghiệp ác ấy, họ đều còn có hết, nhưng mà đều làm thiện được hết, cho nên họ có công đức, họ có cái nhân làm thiện, có công đức, nhưng cái công đức đó và cái nhân quả mà công đức nó nằm trong bàn tay của ai? Nó nằm trong bàn tay của tham sân si. Để biết như vậy. Đấy, cho nên mình biết rằng là mình ở cõi này thì trong đạo Phật cũng nói rằng là trong thế gian nó vẫn có người thiện. Một cái người thiện mà hoàn hảo nhất là trong thế gian á, là trong cuộc đời, mà khi nói chữ thế gian tức là giờ nói là người phàm. Người phàm người ta vẫn có thiện, mà phàm thì có nghĩa là vẫn tham sân si. Nhưng mà nó có một người thiện. Cái người đó, khi mà người đó xuất hiện á, thì người đó nó sẽ là chuyển luân thánh vương. Cái người đó nó sẽ cầm đầu, tại vì phước đức lớn, người đó làm thiện rất nhiều, công đức rất nhiều. Chuyển luân thánh vương á, sẽ làm, nghĩa là làm vua. Mà nếu mà nói là, nói theo nghĩa ngày nay là quả đất, thì sẽ làm vua của cõi. Một quả đất chứ không phải là một, của một quốc gia. Cái năng lực nó như vậy, cái công đức nó như vậy. Mà cái pháp mà của chuyển luân thánh vương mà đưa ra cho người dân đó, tức là cái luật mà đưa ra là thập thiện. Thành ra cái pháp thập thiện đó, nó là của cho người phàm chung hết và cho tất cả các bậc thánh. Còn khi mà theo Phật rồi ấy, thì cái thập thiện nó trở thành giới, thì nó mới được ba cái kia là thành định huệ, ba cái mà về ý ấy, và còn lại là bảy cái chi mà nó về thân khẩu ấy, thì nó trở thành giới của Phật. Đấy đó. Thì ra mình biết cái pháp nó đi như thế. Thì giờ nó là chuyển luân thánh vương là một cái bậc phần thiện. Và lúc đó nó là dân chúng sống rất là hạnh phúc. Mà cái mà đi chinh phục thế giới của chuyển luân thánh vương ấy, được diễn tả trong kinh ấy, bởi vì cái thuần thiện đức độ của chuyển luân thánh vương nó bao trùm. Chuyển luân thánh vương hành thập thiện một cái cách gọi là như là thượng phẩm ấy đó, nhưng mà không có phải là về cõi trời mà ở cõi con người, thành ra cái công đức nó trùm hết. Cho nên chuyển luân thánh vương mà dẫn quân đi đến đâu á thì tự động cái nước kia hàng phục, chứ không bao giờ có chiến tranh hết. Hàng phục là như thế nào? Là nghĩa là tôn sùng chấp nhận cái thập thiện là luật của vua, mà vua chuyển luân thánh vương á chính là hiện thân của cái thập thiện. Thành ra ở mình nghe Phật pháp là ở trong cuộc sống này nó đều có cái đời sống phàm, nó đều có những cái lúc rất là kinh khủng khổ sở, nó đều có những cái lúc rất là an lạc hạnh phúc. Đó. Thời Phật Di Lặc ra đời á, con người ta sống đến 80.000 tuổi. Hoặc là 84.000 tuổi. Vì biết như vậy, con người ta rất là, nghĩa là nó rất là thuần thiện. Mày biết vậy, đó. Cho nên đó là mình biết như vậy. Nhưng mà khi mà mình nghe trong đạo thì con người nó tiếp tục, nó sẽ qua cái thời đó. 84.000 tuổi hay 80.000 tuổi nó cũng sẽ qua đi. Rồi ví dụ Phật Di Lặc nhập Niết Bàn, Phật Di Lặc đâu rồi? Thì mình đi đâu? Thì mình vẫn, nếu mà mình vẫn đi trong cuộc đời này á, thì nó lại trở, tại vì nó có cái kiếp nó lên rồi kiếp nó xuống. Đến 84.000 tuổi là hết mức rồi, thế nó từ từ nó giảm xuống. Nếu mà mình còn trong vòng luân hồi á, thì mình lại xoay vần ở trong đó, mình lại bắt đầu đi theo đó. Thành ra đó là cái Đức Phật mà nói ra cho mình biết là mình là như thế nào á, con người mình thế nào. Thì mình, khi mình đi trong đó thì nó sẽ bắt đầu đến cái đoạn nó xuống dốc dần. Xuống dốc dần á, thì những cái con người mà họ có làm phước đức trong những cái thời trước, trong những thời ngay cả Phật Di Lặc, nhưng mà cái mà thanh tịnh cái tâm của họ á, thì họ chưa có thanh tịnh nổi, cái gốc của nó không có hết. Bây giờ họ lại đi xuống. Thế đi xuống như vậy á, thì cái phước đức của họ, họ sẽ trở thành những cái vị lãnh đạo, những cái vị vua kế tiếp. Nhưng mà nó cứ xuống dần, nó xuống dần đó, thì là bắt đầu những cái người, những cái tham sân si nó càng nhiều. tự nhiên cái nó thành bóc lột, tự nhiên nó thành lạm dụng quyền hành, tự nhiên nó thành đủ thứ hết. Rồi bắt đầu nó bất phục nhau, nó sẽ chia thành nhiều nước, nó cứ như vậy á, rồi nó bắt đầu nó chiến tranh với nhau. Nó cứ đi xuống, khi mà cái tham sân si ở trong con người nó cứ tăng, nó không có cái kềm của bên ngoài, nó không còn nữa, là bắt đầu nó tăng trưởng. Thì khi nó tăng trưởng như vậy thì cái anh nào mà nó có sức, nó có quyền thế rồi đó, là nó lãnh đạo vậy, là bắt đầu nó nổi lên, nó xưng hùng xưng bá. Thì nó như vậy là nó kéo theo tất cả theo. Mà đôi khi mình sinh vào trong thời nó bắt buộc mình phải theo một nhóm nào, bởi vì không thôi thì mình cũng chết. Cho nên mình không có hiểu bản chất của con người. Và mình cứ thấy có người thiện là mình yên tâm rồi. Nhưng mà không phải, chỉ có thập thiện mới đúng nghĩa là thiện thôi. Còn làm công đức làm gì chưa phải. Tại vì cái hai cái nó khác hẳn nhau. Một cái là tôi không làm ác, còn một cái là mình phải đi giúp người. Như vậy đó, mình phải đi giúp người. Còn một cái là tôi không làm ác, dứt khoát là không sát sinh, dứt khoát là không phải của tôi là không trộm cắp, dứt khoát là vậy đó. Tôi không nghĩ là tôi giúp ai, tôi cũng chẳng nghĩ là tôi bố thí cho ai, tôi cũng chẳng gì hết. Nhưng mà mình cứ so sánh hai người, một người đó, nhưng mà dứt khoát không bao giờ sát sinh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ nói láo. Thì mình cần ở gần một người như vậy, hay mình cần một người, mà có cái gì nó cũng cho mình ăn hết, xong mai ngủ dậy nó mang hết đồ đạc mình đem bán đi, nó xài. Ô, cái chuyện này có thiệt. Nó có một anh chàng nó như vậy, nó sống nó không cần gì hết đó, mà nó có bao nhiêu mình hỏi nó bao nhiêu tiền rút cho hết á. Nó gặp ăn mày ăn xin cũng vậy, nó rút ra được bao nhiêu nó đưa, không bao giờ nhìn lại là bao nhiêu hết. Thì hỏi ai có tiền không, nhớ chơi với bạn bè. Nhưng mà nó hết tiền rồi, nó đến nhà bạn bè, đến nhà thấy bàn ghế, thấy cái đèn điếc thì mang ra anh bán, anh lấy tiền xài. Nhưng mà anh không có phải là anh không ăn trộm. Mới biết khi mình về mình hổ đông mắt nó nói, mà đấy hết tiền nó mang bán rồi. Nhưng con người nó có thật. Thì biết vậy, thì bây giờ mình nói đến là cái anh đó nó như là nó không có tỉnh gì mình nói. Nhưng mà bây giờ có nhiều người người ta làm thiện chứ, người ta cũng bố thí gì là làm thiện đó, nhưng mà luôn luôn người ta ham danh, người ta đòi danh, luôn luôn người ta vẫn có những cái ngã của người ta, không vừa lòng, không đúng ý, người ta không thí nữa. Và những cái người như vậy người ta cũng có thể làm thiện đúng như thường. Và có nhiều người là ok, giàu có này nọ gì cũng có làm thiện, nhưng cũng có thể đi ăn cắp. Cho nên Đức Phật, cái pháp của Phật nó là ngưng cái ác là ưu tiên nhất, đoạn được cái ác là coi như giải thoát. Chứ nó không phải là đi làm thiện. Cái làm thiện nó đến cái gì nữa, làm thiện là gieo duyên. Đó, mà mình phải nghe rõ một điều đây, làm thiện là chắc chắn có những kết quả tốt. Nhưng có một cái điều là cái ác của mình không cách gì mà mình trị nó được. Mình phải biết vậy. Mà làm thiện là nó bắt đầu nó gieo duyên người này người kia. Mà nó gieo duyên như vậy thì cái quả của mình nó cũng từ nơi những người mình làm thiện chứ. Bây giờ mình đi bố thí cho một người, cái người ăn mày ăn xin, thì cái người đó nó mang nợ mình chứ. Chứ tự nhiên mình bố thí cho người ăn mày, cái mình bắt một cái người khác là phải trả nợ cho mình. Cho nên cái nhân quả nó đi theo. Nhân quả nó đi theo vậy. Thì biết rằng là thực sự ra thì nếu tâm của mình nó vẫn còn ngã, còn gì này nọ, mà nó lại không có một cái phát nguyện mạnh, hành mạnh về cái thập thiện. Thì đến khi kiếp sau mình làm chủ thì cái người mình bố thí trong đời này nó làm công. Mà cái mạng sống trong đời trước của nó là do mình đưa lại cho nó, mà nó bố thí nó mới sống, cho nên giờ nó sợ mình lắm. Thì mình lại còn ngã, mình còn tham gì thì tự nhiên là nó vào trong cảnh đó. Mình nạt nộ một cái cách rất là thẳng tay, thẳng chân. Nó vậy á. Đó, rồi thì nó mới thành ra những cái khẩu nghiệp của mình. Rồi cái ý nghiệp của mình nó sẽ dễ bực bội khi mà một cái con người mà nó mang nợ mình á, mà nó làm không vừa ý mình. Thành ra tự nhiên trong đó mình, cái sân của mình nó còn mà, cho nên nó nổ ra. nó mượn được nhiều duyên tốt. Cho nên Đức Phật nói là trước hết là tất cả các ác đừng làm, đó là điểm trước tiên. Rồi mới là hãy làm các điều thiện, mới là cái phụ thứ nhì. Thế vậy, thì thế đó mà trở lại thì mình biết là thực sự ra cuộc đời ấy, mình phải sống với nhau. Con người không có sống một mình như là tặc răng được. Con người phải sống với nhau. Mà sống với nhau thì nó có qua lại, nó cộng nghiệp qua lại với nhau. Thì cái anh nào nó mạnh thì tự nhiên thì cái mạnh của nó phải ảnh hưởng tới mình. Mà mình yếu thì tự nhiên mình phải bị nó nhiếp. Đấy, con người nó sống như vậy. Rồi con người nó lại, cái kiểu của nó lại phức tạp vô cùng, nó giống con vật. Con vật mà hai con nó đấu với nhau, con kia chịu thua rồi thôi. Còn con người mà nó hơn mình rồi đó thì nó bắt mình phải phục vụ. Bởi vì nó lại nghĩ rất nhiều cái. Nó lại muốn làm nhiều cái rồi đó. Ông vua nào mà ở lều lúc ở lều bằng nhau hết, nhưng mà thằng nào mạnh nhất cái được xưng làm vua. Xưng làm vua rồi cái tụi bay phải xây thành lên, xây cung điện lên. Ai làm? Anh đâu có làm. Thế anh bắt mình dân làm chứ. Thành ra nó cứ như vậy, cái con người ấy, nó cứ tạo nghiệp. Thành ra mình phải hiểu là mình muốn sống yên với con người ấy, mình phải có rất nhiều điều kiện. Mình mà thiếu một cái là mình khổ đáng chịu quá. Tại vì Phật đã nói là theo ta đi con, theo ta là không sợ gì hết. Phật đã xuất hiện, Phật đã nói, Phật đã làm đủ hết rồi. Bây giờ mình không theo, mình muốn sống với con người mình phải chịu à. Cho nên mình không rõ mấy cái đó, đó là mình sống con người chắc chắn mình chịu thôi. Thì thế mà mình biết là chính đó, đó là cái mà mình nghe về nhân quả luân hồi thì mình biết là cái sống con người. Thành ra dù là đời sống con người nó có những cái lúc rất thanh bình hạnh phúc, nhưng mà nó sẽ qua mất. Và mình mà qua mất cái giai đoạn đó, mình vẫn còn tái sinh á, thì mình lại rớt vào, đi đêm có ngày gặp ma, mình lại rớt vào những cái giai đoạn mà nó giữ. Rồi mình lại cái duyên của mình á, mà cái duyên nó, bây giờ mình nói để tại mấy cái này nó hơi, nó bắt đầu nó khó, nhưng mà nói ra thì mình mới rõ ràng, cái tâm mình nó mới, nếu nó rõ ràng nó mới dứt khoát. Tại vì con người ta mà gặp gỡ nhau á, thì người ta thường bảo là nghĩa là phải có duyên gì trong đời trước. Cái điều đó nó không sai, nhưng mà bây giờ á, điều đó nó dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ đó mình phải tìm cái khó hiểu nữa. Mà những cái khó hiểu này nó mới là những cái chính á. Thế là cái duyên đó, nó là như thế nào. Bây giờ mình bảo là kiếp trước cái người đó với mình gặp nhau rồi có làm chuyện gì, ví dụ như vậy, rồi kiếp này kiếp trước người đó cứu giúp mình, kiếp này cái gặp lại cái mình nhớ ân, tự nhiên mình thấy người đó mình rất là kính trọng cái gì gì á, là bởi vì kiếp trước nó như vậy. Nhưng mà đôi khi nó không phải như vậy. Cái này cái đó là cho nó dễ hiểu, nó có mà nó dễ hiểu nữa. Cho nên phần nhiều lấy những cái đó làm thí dụ. À, ân oán thì vậy. Nhưng mà bây giờ nó có cái mặt duyên khởi. Cái mặt duyên khởi này nó khó nhận định lắm. Tức là bởi vì những cái duyên nó đến với mình, nó không phải là bao giờ nó cũng hiện ra trực tiếp là một cái con người, mình là một con người rồi có một cái chuyện gì với nhau và nó mới là kết thành duyên. Nó không phải vậy. Mà tâm của mình với tâm người đó tự động nó chiêu cảm với nhau, nó kết duyên nhau bằng cách như vậy. Ví dụ vậy, ví dụ cái anh chàng nó chưa bao giờ mà anh gặp mình trong đời trước, mà cũng chưa bao giờ anh chàng nó ca ngợi mình hết. Anh chẳng bao giờ anh khen mình một câu trong những đời trước không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà đời này mình có thể là đi đâu mình cũng ca ngợi cái anh chàng đó hết. Vì sao? Thứ nhất, anh chàng đó là một ca sĩ hát rất hay. Mà mình á, là một cái con người mà hát hay không bằng hay hát. Đó, thành ra nó có những cái đó mà tự động cái duyên nó tới với nhau. Và mình rất hâm mộ và mình rất là ca ngợi và thần tượng cái anh đó. Chứ nó không phải là do gặp từ đời trước. Mà trong mình nó có rất nhiều cái khiến cho là nó kết duyên. Kết duyên với tất cả mọi người. cái điều mà mình cũng nhận đúng. Thế mà khi mà trái tim của mình nó thuộc về Lam Vua, thì là mình là một anh thanh niên, là mình kết duyên với tất cả mọi cô gái, chứ đâu có phải là phải cứ một cái người nào đời trước có gặp rồi, không phải như vậy đâu. Cho nên những cái đó nó nằm ở trong cái nghiệp của mình, cái nghiệp gốc, cái nghiệp mà từ vô minh nó ra, mà nó thành dính với nhau hết trơn. Này là cái đó nó rất khó nhìn ra và rất khó thấy. Cho nên một khi nào trong cái tâm của mình ấy, nó mà thanh tịnh một cái ấy, là mình đâu có ngờ. Ví dụ bây giờ mấy người mà đi xuất gia đó, thì khi đi xuất gia vậy đâu có ngờ, ví dụ một anh thanh niên mà đi xuất gia, anh đâu có ngờ anh cắt đứt với tất cả mọi người nữ. Anh không có ngờ cái chuyện đó đâu, anh không có thấy được mấy cái đó. Đó. Mà dĩ nhiên là cắt đứt với tất cả người nữ là cũng không có dính gì người nam hết. Thời này nói nó cứ phải thêm vậy, thời này dễ chửi lầm. Thời này dân chúng nó bị xuyên tạc tâm lý, nó hiểu lắm. Nói rõ tại vì có online nữa. Nó vậy. Cho nên mình biết là thực sự là những cái đó nó vào sâu lắm. Và nó không có giới hạn nữa. Vì thế mà mình đã là một con người sống cuộc đời này, mình muốn sống với nhau, mình muốn có gia đình, mình muốn có hàng xóm, là mình muốn có xã hội, muốn có xã hội là mình muốn có một nhà lãnh đạo. Nó vậy. Thành ra nếu cái tâm của mình mà mình nghĩ là đạo Phật đứng ngoài cái đó, và bây giờ mình chưa có thể, mình thần tượng nhưng mà mình chưa có theo được. Cho nên bắt buộc mình chỉ có thờ, còn mình theo là mình vẫn theo cái đời sống này. Thì là mình sẽ có duyên với tất cả mọi nhà lãnh đạo. Chứ không đợi phải gặp kiếp trước làm gì với nhau hết. Mà rồi hôm qua mình nghe đó là con người thì nó khổ một điều là nó làm thiện, nó vẫn còn tâm ác, nó đều làm thiện được. Cho nên nó có công đức. Khi có công đức, phước đức là nó sẽ có một cái lực của nó. Cái năng lực đó thì khi mà nó được cái lực nó phát triển, cái quả báo nó ra, thì cái người đó nó sẽ nhiếp một số người lại, để nó kéo theo cái con đường của nó, theo cái tham sân si của nó. Nên những cái số người mà mình cứ nghĩ là mình cứ ở yên đây là nó xong vậy đó, yên trong cuộc sống này nó xong, thực ra nó không có xong. Mà Đức Phật vì từ bi cho nên bắt buộc phải nói. Đức Phật vì cái nguyện cứu độ chúng sinh cho nên bắt buộc phải nói lên cái khổ đế của cuộc đời và cái bất chắc của cuộc đời. Và bắt buộc nó phải có một cái con đường đi. Thành ra bây giờ mình mà cứ nghĩ con đường đi của đạo Phật đó là nó phải cạo tóc hết rồi, nó phải như vậy, nó gì gì hết, thì bao giờ mình cũng nghĩ là một là chưa đến lúc, hai là mình chưa có làm được chuyện đó, hay là mình không thích hợp chuyện đó, thì mình cứ ở trong cảnh khổ. Thì giờ thứ nhất, mình ở trong cảnh khổ nhất như vậy, mình phải làm thập thiện. Mà mình cũng coi chừng, nói mình làm công đức, mình cũng nên cẩn thận. Nói mình làm việc thiện, mà mình phải là không làm ác. Tại vì mình cũng còn tham sân si. Nếu bây giờ mình làm công đức á, mình làm nhiều thiện gì đó, mình bắt đầu có công đức á, là tự nhiên mình bắt đầu tà. Thành ra trong tâm mình nó còn tất cả những cái tà đó, mà bây giờ đó mình phải chặn đứng nó bằng cái không làm ác, tức là thập thiện. Mình phải chặn đứng nó lại bằng cái đó, đứng thật chắc cái đó. Còn giờ mình chưa có nắm vững cái đó, mình thì khi mà cái quả báo công đức nó đến một cái, mấy cái đó nó thắng hết mọi cái. Nó sẽ sử dụng cái quả báo đó. Cho nên mình biết là tu tập cũng vậy, mình không có nói ngoài đời đâu, mà trong sự tu tập cũng vậy. Nhiều người chứ nghĩ tu là chỉ có biết ra sức tinh cần mà tu, mà không có biết rằng là thanh tịnh cái tâm. Mà thanh tịnh cái tâm nó nghĩa là cái gì? Nó chính là cái thập thiện hết. Thành ra đôi khi mình tu pháp môn này, tu pháp môn kia, rồi khi xong rồi mình đi giảng thì mình cũng có tiếng tâm, mình cũng này nọ gì gì đó, mình cứ nghĩ tin chắc là mình là đúng, nhưng mà thực sự ra chưa có bao giờ trong tâm mình đã nói là mình dứt khoát không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh. Dứt trong tâm mình nó chưa có rõ ràng gì về mấy cái đó hết. Thì thực sự ra là pháp môn tu nào cũng chỉ trở thành một cái công cụ cho tham sân si hết. Chứ nó không phải là đơn giản như mình nghĩ. Cho nên Đức Phật mới thuyết cái kinh thập thiện. Cho nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng nói tịnh nghiệp của ba đời chư Phật ấy, thực ra nó là thập thiện hết. Thành ra không có thể nào mình nghĩ mình gặp một cái vị guru, đạo sư gì đó mà tự nhiên ông nó không lại có cái tính trộm cắp vặt. Rồi ông nó lại có một cái là nó tham tà này nọ. Bây giờ một ông có thần thông bay lên trời mà tự nhiên nói láo. Thì mình nghĩ là làm sao? Đó. Mà càng là những cái cao như vậy á, thì nó càng phải tuyệt đối là thập thiện, hoàn hảo. Mà càng cao càng gì á, mà nó đủ thứ, mình càng ở gần thì mình càng thấy đủ thứ rắc rối. Thì mình biết nó như thế nào. Đó. Cho nên thực sự nói cái vấn đề là căn bản của cái đạo hạnh của đạo Đức Phật đưa ra luôn luôn. Nó là vấn đề thiện và giới. Chứ nó không phải là cái người đắc được thần thiền định hay thần thông gì hết. Không bao giờ mình có thể nói được là người đó đắc được chứng định nếu người đó về giới và về thiện còn khuyết sót. Thành ra tất cả những cái định đó không phải là chánh định của đạo Phật. Cho nên Đức Phật mới nói giới sinh định, nói một cách chắc chắn như vậy. Đứng ngoài giới không có sinh định được. Đó, thành ra nếu mà có định là tà định, ngoại định không phải là chánh định. Đó, vậy. Thành ra đó mình hiểu là vì thế cái người Phật tử mình xác định được cái hoạt động chính yếu, cái hành động chính yếu mà Đức Phật dạy cho mình. Thực ra cái đó nó là thập thiện. Nên những người mà bây giờ mình mới nói là thực ra mình chưa có thực hành cái thập thiện và chưa có thực hành cái tinh thần của thập thiện. Tại vì mình muốn thực hành cái tinh thần của thập thiện á, cái thập thiện và cái giới của Phật á, nó thuộc cái loại không làm. Nó phủ nhận những cái hoạt động ác, chứ không phải là nó làm một cái hành động ác. Cho nên ở trong giới kêu là chỉ. Vậy đó. Chỉ là ngưng lại, ngưng các điều ác lại. Đó là chỉ giới. Chứ chỉ giới không phải là một hành động tạo ra cái chỉ giới, mà ngưng các điều ác lại. Cho nên cái ngưng này nó là nó phải vào tận trong tâm. Tại vì nếu là một cái hành động mà mình không làm, mà nếu cái tâm của mình nó vẫn làm, thì giờ mình biết là thí dụ như thì mình lấy thí dụ vậy, mình muốn ăn cắp một cái đồ vật, mình định đứng lên lấy rồi, tự nhiên có người đi vô, cái mình ngồi lại, cái điều đó không phải là chỉ giới, không phải là ngưng cái hành động ăn cắp lại. Thành ra mình phải biết như vậy là nó phải có cái tâm không ăn cắp. Còn bây giờ cái tâm của mình vẫn là tâm ăn cắp, thành ra mình ngưng cái hành động lấy lại, nó không hề có nghĩa là trì giới. Đó, mình phải biết vậy. Thế không thôi mà sau đó mình ra mình cũng khoe mà khi nãy mình định ăn cắp, rốt cuộc lại mình trì giới được ấy. Đâu có nói vậy được. Cho nên là nó phải xuất phát từ tâm. Đó là cái nhấn mạnh của tổ đạo tuyên á, tổ luật á. Là anh không có thể nào bằng cái tâm vô tình, cái tâm gì mà anh kêu là anh trì giới được. Anh phải có một cái tâm giới là gì và anh muốn trì giới, bây giờ nó mới thành trì giới. Thành ra nó phải đi vào bên trong. Thì khi nó đi vào bên trong như vậy á, thì cái người á, mình phải biết cái nhân quả, cái thiện ác. Mình thấy rõ được cái đó thì mình sẽ tôn trọng cái thiện. Và đồng thời mình lại là người con Phật, mình biết rõ những cái gì Phật dạy ấy. Thì lúc bây giờ tự nhiên mình kính trọng Phật vô cùng. Đó, thì Phật chỉ ra cho mình một cái con đường mà nó chắc chắn nhất cho mình. Đó, thành ra như vậy ấy. Thì lúc bây giờ cái tâm bên trong mình bắt đầu cái tín tâm của mình ấy, nó sẽ phát triển mạnh, sâu. Và cái vấn đề nhân quả nó sẽ được tin một cách thâm sâu. Thì lúc bây giờ trong tâm của mình thấy một cách dứt khoát rằng là không thể mình làm những cái điều đó. Đó là tự hại mình, nguy hiểm vô cùng. Rồi nếu mà mình còn nghe pháp nhiều thì biết là hễ mà mình mà không làm cái này thì tự nhiên là nó sẽ có lợi cho tất cả những cái người xung quanh mình. Cho nên cái không sát sinh, không trộm cắp gì nói chung là nó mang lại một cái vô úy cho tất cả những người xung quanh. Mình không bao giờ mình lại phải sợ hãi khi mình ở gần một cái người giữ thập thiện. Cái điều đầu tiên hết là không bao giờ mình có sự sợ hãi hết, dù về bất cứ mặt nào. Cho nên tự nhiên là một cái người mà người ta giữ thập thiện đó, người ta sẽ mang lại một cái công đức rất lớn cho hữu tình chúng sinh xung quanh. Thì thế những cái công đức đó thì mình sẽ nghe về kinh thập thiện ở các dịp nào. Thì biết được những cái công đức mà Đức Phật nói chi tiết và nói cái ý nghĩa căn bản thập thiện. Nó vậy. Giờ thì mình biết như vậy rồi ấy, thì cái người nó sẽ có một cái năng lực định tâm chân chính. Định tâm là định, dừng cái ác lại, đó mới là định. Thế người định tâm là ở trong một cái tập trung nào hết á, tâm là dừng cái ác đó lại. Cho nên là như vậy á, rồi cái là cái năng lực của mình á, nó sẽ từ đó nó phát ra cái năng lực thiện đó. Thì vậy có nhiều, bây giờ mình nghe là có nhiều vị, rồi đó có ông đạo sư Ấn Độ nói, ông bảo đạo Phật là về luân lý, về đạo đức, còn Ấn Độ giáo là về siêu hình thượng đế, siêu hình học, cái kia là đạo đức, nhưng mà nó không phải. Nó không phải, Đức Phật phải vậy. Mà Đức Phật là một cái tôn giáo thiết thực, thấy rõ chân lý khổ đau, khổ sướng của chúng sinh. Cho nên chúng sinh phải làm như thế nào. Bây giờ đối với các tôn giáo khác, người biết, rồi mình từ từ đến này. Cái vấn đề luân lý nó lu mờ. Mà cái vấn đề chính yếu là thượng đế của họ, là cái cảnh giới thiên đường của họ. Cái đó là cái mục tiêu thoát khổ của họ. Thế là anh cứ làm theo đúng lời của thượng đế, anh cứ thâm mộ, sùng mộ thượng đế vô cùng, anh sẽ về với thượng đế không còn khổ đau nữa. Đức Phật từ chối cái điều đó. Mình phải trách nhiệm lại cái nhân quả là từ nơi mình ra, không có ai thay thế vào đó, và khổ đau do đó nó từ nơi mình ra. Cho nên nếu mà đi theo con đường của Đức Phật ấy, thì nó sẽ hướng đến cái chỗ tự giác, giác ngộ. Đi theo cái con đường kia là nó chỉ về một cái chỗ sùng mộ, rồi làm người dân quần thần của Thượng Đế thôi. Rồi nó có những cái siêu hình hơn, cái chủ tượng hơn, là Thượng Đế là một bản thể như là chân ngã, rồi mình hòa nhập vào chân ngã. Chân ngã thì bao giờ cũng là an lạc. Như vậy. Cho nên những cái vị đó họ chỉ cần dùng đến thiền định, mà những cái loại thiền định quán tường nó thuộc về loại sùng mộ, hâm mộ. Tức là lắng tâm tưởng mình sùng mộ cái vị thượng đế đó thì tâm nó cũng vào định. Nhưng mà đối với đạo Phật như vậy á, nó là tà định, ngoại đạo định, không phải chánh định. Thế ra biết như vậy. Và những cái con đường đó á, không bao giờ nó nhìn ra được cái chân lý tại sao mình có. Đó là cái nhân quả đó. Nên thế mình biết rằng là nó khác nhau. Và Đức Phật đó mới khai mở con đường chân chính này, tức là cái nhân quả luân hồi mà do chính nghiệp, tức là chính cá nhân của mỗi người tự tạo ra lấy nhân quả của mình. Và trong đó đả phá cái là không có ai mang lại cái khổ cho mình, cũng chẳng ai mang lại cái sướng cho mình, cũng không có người nào tạo ra được mình. Và mình là khi mà mình có mặt, mình được tạo ra là được tạo ra bằng chính cái nghiệp của mình, chính mình tạo ra mình, chính mình là một nhà nghệ sĩ tạo ra mình. Nếu mà không có một vị nào có thể làm được chuyện đó. Đối với đạo Phật, trời, thần, thánh đều có hết á. Nhưng mà không có phải là cứ trời, thần, thánh là muốn làm mình ra gì cũng được. Mà mình là do mình làm ra. Mình mới là có thật. Còn nếu mà trời, thần, thánh làm ra gì thì cái đó nó là chỉ cần là biến hóa của trời thôi. Chứ nó đâu phải là một cái thật nữa. Tự nhiên trời biến ra một cái người thờ phụng trời. Thì cái đó nó không có phải là cái người thật. Cho nên như vậy á, mình hiểu cái nghĩa của đạo Phật rất là, Đức Phật rất là xác thực, cụ thể, và cái sự giác ngộ nó đưa đến chỗ đó. Bây giờ mình trở lại thì mình sẽ thấy là, cho nên Phật nói mình là tất cả cái con đường mà nó xuất phát từ cái chỗ mà tự mình nhận ra được cái chân lý, mà qua cái sự giáo dục của Đức Phật ấy, nhận rõ như vậy, hành theo đó, tự mình nhận ra được là mình làm, mình tạo, mình được, mình làm hư thì nó hư. Tự mình như vậy ấy, mà mình bắt đầu nó đi vào cái chỗ thâm sâu, quán về cái tâm thức của mình, bởi vì gốc của tất cả mọi hoạt động nó nơi tâm. Cho nên nó quán vào tâm, mà nó quán vào tâm ấy, nó quán một cách chắc thực. Tại vì nếu mà mình đi những cái con đường mà của Thượng Đế ấy, thì cái tâm tưởng của mình nó rất mạnh. Bây giờ mình đi theo cái con đường của Đức Phật ấy, nó không có tưởng tượng nữa. Những cái sự xảy ra trong cuộc sống nó đều được nhìn ra là cái gốc từ tâm mình. Mọi cái mình quay nó về trong cái gốc bên trong tâm mình. Cái hưởng mình được có được cuộc đời, cái khổ mình có được cuộc đời, quay nó về cái tâm mình. Có nhiều cái nó nằm sâu ở trong mình, tức là nó thuộc về những cái đời trước rất sâu. Nhưng khi mà đã tin cái chân lý nhân quả đó, thì cái vị nó luôn luôn có cái hành động vậy. Và điều chỉnh lại cái nghiệp của mình trong đời này, như hôm qua mình nghe, điều chỉnh lại cho nó đúng. Thì rồi tự động là những cái khổ nó hết, không cần phải cầu thần, cầu thánh, cầu gì hết á. Mình cầu nó có thể có một cái năng lực làm cho mình khỏi bệnh, làm cho mình hết, nhưng mình phải bị nô lệ, mình phải bị lệ thuộc. Mà mình tự trả lấy cái những cái gì mình làm và tự tạo ra được lấy những cái gì mình sẽ hưởng. Đó là cái con đường đạo Phật nó đi như vậy. Mà đó là những cái mà đại khái những học giả viết đạo Phật nên là nói với lại các tôn giáo khác nhìn đạo Phật nó là như vậy. Bây giờ mình mới đến chỗ là đúng, tất cả những điều đó nó rất đúng qua cái mình thấy ấy, mà gốc của nó là thập thiện. Mình nhìn ra bây giờ nó mới đến chỗ là trong một đời sống mình, trong đời sống này của mình, thì những cái gì khổ nó đến rồi thì mình đều coi nó là một cái quả báo mà mình phải chịu. Nhưng mà bây giờ đối với ngoại đạo á, người ta bảo là mình đi cầu đi, mình cầu Thượng Đế, mình cầu Chúa, mình cầu gì à, đôi khi mình chữa bằng bùa, bằng ngải gì nó cũng hết đó. Đôi khi mình coi phong thủy nữa, xoay cái giường lại đi, mở cửa sổ ngay trên mái đi, đừng có đi ra cửa trước. Cứ khoảng 3 giờ đêm thì leo cửa sổ ra. Nó có hết. Bằng cách này, cách nọ, nó đủ hết. Vừa của tôn giáo, vừa của cuộc đời, vừa những cái thần bí lạ lùng của bùa chú thì nó, của ngài, nó đều có thể chữa hết. Vậy thì đạo Phật nói nghiệp là làm sao? Và quả báo là như thế nào? Bây giờ mình biết vậy đó. Bây giờ mình mới hiểu là cho nên cái quả báo ở trong đạo Phật như thế nào? Tức là Đức Phật cho mình hay điều là mình không nên mượn vào những cái đó. Bởi vì mình mượn vào những cái đó nó hết chứ. Nhưng mà nó không hết là làm sao? Cũng như giờ đó, lấy thí dụ cũng vậy. Bây giờ mình vay nợ, mình mua cái xe. Mình mua cái xe thì mình phải mang nợ. Mà mình không trả nợ thì cái xe nó mất. Thế giờ mình không có tiền trả nợ. Thì mình phải chịu đi làm. Mình cũng chịu đi làm. Mình vay anh A mà. Anh A nó đòi. Mình chạy sang anh B mình vay. Mình trả cho anh A. Anh A hết đến đòi. Mình bảo, ồ, khỏi. Nhưng cái pháp môn anh B hay thiệt. Mình khổ với cái thằng A này, cứ đòi, nó còn nhiều khi nó còn đánh mình nữa chứ. Bây giờ hết, mai đi ra đường hít gió kiểu yêu đời lắm, thằng B trận lại có tiền trả chưa, trở lại như thường. Rồi cái thằng B nó nói mình nó sẽ cho vay mình, mà thằng anh cho vay mà thằng A nó đòi quá đi, bây giờ anh cho tôi vay trả nhưng mà anh đừng có đòi như thằng A. Thằng B nó không có đòi, chỉ có điều kiện giúp lại nó này thôi. Mình mà vậy thì được, mừng quá. Thế khi chàng A thanh toán xong cái đòi dai giữ của thằng A, đến thằng B nó mà có điều kiện thôi, bây giờ anh đi giết cái người đó giùm tôi. Nó chạy loanh quanh như vậy. Thành ra những cái đó nó không phải thực sự là cứu chữa. Nếu mình nhất định mình không chịu tự chính mình thanh toán vấn đề nợ của mình bằng cách tự chính mình phải tạo, mình đi làm, để dành, để dụm, chịu khó, nhẫn lại, trả và xây dựng, tiếp tục chính mình làm thuần thiện, để xây dựng lại. Nếu mình không chịu như vậy, không bao giờ mình trả được. Cho nên, không có chịu tin cái nhân quả là dùng cách nào đi nữa, nó cũng chỉ là vay nợ tiếp thôi. Bây giờ rồi mình nghe vậy rồi, bây giờ nó mới đến cái Phật pháp Đại thừa. Mình á mà trì chú Đại bi á thì mình sẽ có 15 điều, tránh được 15 cái ác tử. Mình sẽ có được 15 cái thiện sinh. 15 cái ác tử không bao giờ chết đói này. Không bao giờ chết đói. Không bao giờ chết bị hành hạ trong tù ngục. Không bao giờ chết vì kẻ thù. Không có bao giờ mà bị chết ở trong chiến trận tương tàn. Không bao giờ bị thú dữ giết chóc, ăn thịt. Không bao giờ bị các thú độc nó cắn. Bây giờ có rắn rết gì cũng cắn mình. Cắn ai cắn. Cắn mình. Không bao giờ chết vì các đồ ăn độc. Không bao giờ chết vì bị trúng độc. Không bao giờ chết vì nạn nước chìm lửa cháy. Không bao giờ bị chết vì té ngã núi cao. Mình đi hành hương leo núi cao chắc ăn. Không bao giờ bị té ngã. Chỉ trụng tổng chức đại bi đó. Thấy chưa? Không bao giờ chết vì điên cuồng loạn trí. Mà cũng không có bao giờ bị chết vì những cái kẻ tà gì nó ếm, nó trụ, tức là những cái bùa chú á. Ngại được. Mà cũng không bị chết bởi vì giả soa la sát ác thần ác quỷ á. Nó hài hạ. Mà cũng không bao giờ mà chết bởi vì bệnh nặng nằm liệt giường liệt chiếu rồi chết. Mà không bao giờ mà bị chết vì những cái vô duyên. Không đáng chết. Ví dụ đang ngồi vậy tự nhiên cái đèn rớt trúng đầu chết. Thế rồi mình bảo chứ tự nhiên Đức Phật đang nói nhân quả do chính mình tạo ra, tự nhiên bây giờ cái mình trì chú Đại Bi, cái năng lực của Ngài Quan Âm, bồn nguyện của Ngài Quan Âm, tự nhiên mình được như vậy. Và nhiều khi mình tụng kinh dược sư, mình vì những cái chẳng hạn là san tham tật đố, rồi vì những cái đọa địa ngục, nhớ lại cái danh hiệu của Phật dược sư, thoát ra khỏi đó. Mình đã bị nhân quả của mình, mà bây giờ nhờ cái lực Phật dược sư mình thoát, nó có khác gì ngoại đạo? Nó đâu khác ở đâu. Thực sự đâu khác. Nhưng mà vậy sao mà là vậy thì đạo Phật với ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? Cho nên bởi vì thế cái con đường thanh văn á, tức là như bên Nam Tông á, cái Phật pháp Nam Tông là nó theo cái nhân quả kia, từ chối cái vấn đề là một cái năng lực khác giúp mình. Giúp mình không có trả được cái nợ của mình. Từ chối như vậy. Cho nên các bên Nam Tông á, gọi là bên Thanh Văn, bên Tiểu Thừa á, đả kích Đại Thừa á, là ngoại đạo. Thế nên nó vậy. Bây giờ mình có duyên với Phật Pháp Đại Thừa, mình trả lời làm sao? Bây giờ mình cũng thấy mấy thầy Đại Thừa cũng thì cũng đến vào blessing. Cũng vậy. Xong rồi mình đưa cái đầu ra, xoa đầu tụng chú. Burum 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 burum. Trời ơi, cái đó là Ấn Độ giáo. Phật giáo đâu phải như vậy. Tất cả sách vở viết về Phật giáo của học giả không phải theo đạo Phật lẫn học giả theo đạo Phật của tất cả là luôn luôn là nó theo cái khuynh hướng kia. Còn bao giờ mà nói đến Phật giáo lý đại thừa là cũng nói cái lối gọi là siêu hình hoặc là luận lý gì gì của triết lý thì không à. Đó. Cũng nói như vậy nên mình biết rằng là thì thực sự ra đó cho nên mình hiểu. Thực ra này nó đúng thôi chứ có gì đâu, nhưng mà nó như vậy. Thì bây giờ mình đợi anh A. Mình đợi anh A. Thằng A nó hành hạ mình. Thì mình đi tìm một người B. Thì người B mà thì được rồi. Bây giờ tôi cho anh trả nợ. Hết nợ. Đấy, cái mình hỏi chứ. Rồi giờ tôi sẽ mượn ông tôi trả nợ cho anh A hết. Bây giờ thì ông cho phép tôi trả nợ mỗi tháng ít ít. Thế người B mà không cần. Thì mà thế ông muốn gì? Thì người B mà là tôi muốn cho anh giàu có đàng hoàng nữa. Tôi muốn cho anh thật là giàu có gì. Tôi muốn cho anh không có bị sợ ai nữa hết. Thế thì mà vậy là làm sao mà giờ anh chăm chỉ làm ăn đi. Anh làm ăn chăm chỉ, đừng có lười biếng rồi cứ đi vay như vậy. Nó đọc cho là đúng. Thế giờ cứ như vậy đi. Thế mình nói là bây giờ tôi thiếu này thiếu kia người đó. Mà anh thiếu cái gì tôi cũng giúp được hết. Anh ấy bảo bây giờ đi học mà thiếu chỗ để ngồi học. Học ngồi. Nhà không có ở dưới bóng cây. Thế giờ tôi cho anh cái nhà. Học. Nuôi dưỡng cho anh nên người. Giúp cho anh nên người. Thế mình nói chứ mà sao mà ông tử tế thế. Nếu bây giờ mà anh nói anh tin tôi á, nếu mà anh tin tôi á, anh tin 100% thì anh cũng khỏi cần học nữa, tôi cho anh luôn gia sản của tôi á. Mình bảo sao lạ vậy. Thì ông B nói như thế, tại vì anh là con của tôi mà. Anh chấp nhận điều đó, anh là con của tôi mà. Thế bây giờ Phật là như vậy, Bồ Tát là như thế. Mà cái chân lý ở cuộc đời ấy, nó tuy rằng cái nhân, cái gốc nó là nơi mình, thấy không? Nhưng mà mình không có một mình mà tạo ra cả thế giới. Đấy. Tất cả những cái gì xung quanh nó đều có thật và nó đều liên hệ tới mình. Và không có những cái xung quanh không có mình. Cho nên khi mà nói là nghiệp nhân quả nó từ mình mà ra, đó là một cái điều nó rất chính, nó rất đúng. Nhưng những cái người mà gọi là chỉ biết cái đó mà chấp vào đó thì người đó quên mất cái khác. Nhưng mà thực ra là cái bên Thanh Văn thấy rằng là những cái khác á, tức là những cái thượng đế thần thánh khác á, nó đều không có chính đáng hết. Nó không có chân lý, không có trí huệ giác ngộ, không có thật từ bi tâm. Cho nên nó không phải là những cái nhân chính để thoát khổ cho mình. Nên cái nhân chính thoát khổ phải là tự nơi mình. Chính ở cái chỗ đó nếu mà bên Thanh Văn ấy, bên Tiểu Thừa đó mới đồng hóa bất cứ cái gì mà ngoài mình ra nó là ngoại đạo hết. Cho nên cái điều đó Đại Thừa bảo là không đúng. Con người ta nó có qua có lại, nó là một cái nghiệp chiêu cảm. Có cha có mẹ thì có con thì có cha có mẹ, nó qua lại với nhau. Chứ nó không có tự có một người làm con được. Đó. Và nó cũng không có tự có một người làm cha mẹ được khi mà nó không có những cái nhân duyên qua lại. Cho nên nó có qua có lại hết. Chứ nó không phải là cứ tự mình làm. Mình muốn làm cái gì nó cũng phải có người này, người kia, người nọ hết á. Nên chẳng qua là những cái xung quanh nó không được chứng, cho nên nó bị kêu là ngoại. Nhưng mà Phật với Bồ Tát nó là giác ngộ là chính. Cho nên Phật, Bồ Tát là những cái tha lực, những cái trợ lực ở bên ngoài của mình nó rất chân chính. Và có thể trợ giúp cho mình được sướng thoát khổ 100%. Thế nên mình hiểu vậy. Cho nên bây giờ thì cái người mà người ta thấy người ta thấy xung quanh á, cũng như một người mà thấy xung quanh toàn kẻ ác, thì người đó phải tự bảo vệ mình, nó mới thành thói quen. Đến khi mình gặp người thiện, mình cũng nghi ngờ, mình cũng nghĩ là cái này ác. Chứ là mình quên mất chuyện là mình mà sống như thế, cho nên cái con đường đó là cái con đường mà nó chất chấm dứt tất cả, nhập niết bàn thôi. Ở bây giờ đó, một cái con đường mà gọi là an lạc thật sự, đối với đại thừa an lạc thật sự là không phải chỉ có cái mặt bản thể niết bàn, mà cái mặt hiện tướng rất là trong duyên khởi đó, nó tốt đẹp vô cùng. Đó là cảnh giới thế giới của Phật, đó là những cái thế giới của chư Phật. Nó có những cái vị lãnh đạo là Phật như A Di Đà, và nó có tất cả những người dân thiên nhân, nó đều là trí huệ, nó đều có bát nhã, đều có đại từ đại bi. Thập thiện là cái căn bản không bao giờ lay chuyển được. Thành ra nó sinh về những cái thế giới đó, nó an lạc vô cùng tận. Nó không cần phải khổ sở lo âu ở trong cái đời sống này. Và cứ nghĩ đến đạo Phật đó là cứ nghĩ nó theo cái lối thanh văn, là phải đi theo con đường nhập niết bàn chấm dứt hết. Cho nên giờ còn thương con, thương cái, thương gì nó thương vậy đó, thì tiếc, nuối. Mà ở lại thì lỡ mà đời sau mình rớt vào một cái cảnh nào, mình lại bị khổ. Mình cứ là cái người dân hoài ấy, thì nó thật nó khổ lắm. Bởi vì cứ cầu sao có được cái anh lãnh đạo cho nó khá, nhưng mà không biết là đời nào, lâu lâu gặp được một lần thôi. Rồi những đời khác lãnh đạo nó lại cứ như vậy. Rồi đôi khi nó còn chơi trò đá bóng, đội gọi là bóng truyền gì, đội nó đánh qua đánh lại, đảng xã hội nó đánh qua đảng dân chủ nó đánh lại, mình là cái thằng dân giữa cứ thế đi vào đánh qua đánh lại, rốt cuộc mình cũng chỉ là trái bóng nó đánh thôi. Nhưng sau như thế rồi mà nó vô thường, nó mất đi, nó chẳng ngon gì nữa. Mà bây giờ Phật có nữa, Phật khai mở mình, Phật nói tất cả vậy đó. Mình biết vậy, mà bây giờ mình cứ nghĩ đạo Phật nó cứ giống như là thanh văn, mà mình cứ phải xuất gia tu cái này nọ là như vậy, nên mình cứ nghĩ là mình cứ đứng ngoài đạo Phật. Nhưng mà nó phải đó. Rồi giờ mình cứ nghĩ là có một cái nơi nào gọi Phật về cái, thì mình lại nghĩ là nó là cái này, nó là lai đạo Thiên Chúa hay này nọ gì gì, mà mình không có nhìn ra cái chân lý nó như thế nào hết. Cho nên bao nhiêu tổ sư của đại thừa ra đó, là phải khai giải pháp đại thừa đó, khởi lên cái tín tâm cho người Phật tử là lợi ích cho người ta 100%. Thật sự đó. Cho nên những năng lực của Phật Bồ Tát mới được khai mở khai giải ở trong kinh điển đại thừa. Đấy, biết như vậy là thực sự như vậy. Thực sự cái sự trợ giúp của một người bên ngoài để cho mình hết khổ nó đều có. Bây giờ mình bệnh lẽ mình tự chữa, lẽ bây giờ mình đau bao tử thì cái vạch bụng ra, lấy dao môi móc. Thế mình bảo sao mà làm ghê vậy, đem vào nhà thương mà tôi theo đạo Phật, cái gì cũng phải tự làm đấy, tự chứng, tự chữa, không ai chữa được cho mình. Lẽ như vậy thì nó có y sĩ chữa. Nhưng mà bây giờ nếu y sĩ nó lung manh hết thì mình đâm mình nghi ngờ hết, hay là y sĩ nó tà hết thì đâm nghi ngờ hết. Nhưng mà có Phật với Bồ Tát, cho nên vì vậy là mình có chỗ về, mình có chỗ nương, mình có lãnh đạo của mình, mình có chỗ nương tựa của mình, mình có sức mạnh vô địch của phe mình, mình nhận về mình đòi gì. Ở đây mình làm le gì được, không? Le làm gì, giờ mình nói không, mình không có làm oai được. Ở cõi này, hòa thượng đăng thống gì vậy mà chúng được là cũng chạy à? Mấy độc tài lên nó đưa là cũng chạy hết chứ. Oai gì được đây. Đúng không? Phải đi di tản di cư hết chứ. Nó vậy. Thấy ra mình nói là trong khi mình cả một cái thế giới huy hoàng, cứ lơ lửng chứ. Nên đó là cái mình kết luận biết là Phật Pháp là mình nghe là để cho nó khai mấy chỗ đó. Thế còn chắc chắn là làm sao mình có thời gian mà mình chứng ngộ pháp này, chứng ngộ pháp kia, nhập định cái gì được. Nhưng mà có cần thiết như vậy không, khi mà cái tâm mình nó vẫn lạc lõng ở đây. Mình nghe những cái nhân quả thì biết rồi đó. Một cái kẻ nó có phước đức đó, mấy ông vua hồi xưa ông dẹp mấy cái miếu thần thánh một cái một, thần thánh sợ không dám đụng gì đấy. Cho nên gì linh 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 thiêng gì mà gặp những ông vua mà cũng đang còn thời có đức đức sợ hết á, thì nó cái phước đức ở ngoài đời nó như vậy. Cho nên mình đâu có thấy mấy cái đó mà mình cho đó là đạo được, đạo được đâu. Nên nếu tiên nhân đời xưa cũng vậy, vua A Xà Thế mà sở dĩ có cái oán thù với lại Tần Pa Sa La vì đời trước ấy. Làm tiên nhân tu trong núi ấy, mà tu mà mình phải biết tu đến mức nào ấy. Cho nên vua Tần Pa Sa La đi săn không thể nào săn được hết, hắn là con nai chạy ngay trước mắt bắn cụt tất cả xuống lại xung quanh lấy tên bắn đều không trúng. Rồi mới khám phá ra là bởi vì ở trong cái khu rừng nó có một ông tiên nhân tu, cho nên vua mới bắt tiên nhân nó giết để săn bắn được. Tiên nhân nó mới hận, mới nói là tôi không có làm gì hết, là tự nhiên bệ hạ giết thôi. Mà tu đến mức đó mà vua nó giết, nó giết đấy. Thế ra một khi mình sinh vào cái mỗi một cái cõi nó có một cái năng lực đó, nó làm chủ tình hình đó, là không phải là mình cứ nghĩ là mình thần thông phép tắc cái đạo sư là nó ngán được. Mình có cái thế giới đó của mình, thế giới một cái thế giới huy hoàng của mình. Đến giờ mình về đây là chẳng qua là nó vì người, vì mình, vì cái nguyện Đức Phật dạy mình đợi người thôi. Cho nên cái vị tiên nhân mới oán, mới bảo là đời sau sẽ sinh làm con trả thù. Cho nên nó oán trước khi sinh ra, cho nên cái kêu là A Xà Thế là vị sinh, là chưa sinh mà đã oán, vị sinh oán. Cho nên mới lấy trả thù vậy. Hay gì Đức Phật nghe.